chắc là cái gì mà ta sáng rồi giảng rồi chiều lại tiếp tục theo thưa rồi xưa thì người ta ăn uống đầy đủ không thưa xưa rồi tôi nhớ hồi năm mà tôi học sang ban chủ gia như Phật học á hồi đó mình tiền lắm học 4 năm học đủ thứ hết rồi tới chừng mà ra thi ban chủ gia nghe quý vị biết là trước tôi hoàn thượng vị trưởng cho cái đề tài cũng được cho đề tài học sử là kinh điển thôi và thầy cho cái đề tài tốt nghiệp chúng ta như là có thực với thực hiện đạo chưa hồi đó ngẫm nghĩ lại như mình mà nó dạy chứ lớp chúng tôi học với đa số là biết và nó biết tình dáng cái chữ luận về có thực với thực hiện đạo những người nghĩ như thế nào là có thực với thực hiện đạo hồi đó đa số anh em đói quá thành ra nó có thực có vực đạo chính là có ăn nó mới làm gì thật á có thực mà quá ra đó là hơn nửa lớp là làm chỉ thực ở đây không có là ăn là tại cái tâm lý người đói ở chùa đói quá đi nghĩ tới ăn không à rồi mới là có ăn uống đầy đủ có tiền bạc mới làm được gì thật cái gì mà quá là cái thực đó là có tu hành chân thật có lòng lực vững chắc thì mới vượt được mới hoàn pháp lợi được chúng ta. Tại sao tôi nói mà nói thì cũng nghĩ là nữa. Tôi hỏi ai no không là nữa đó. Tôi nói là những cái niềm vui mà mấy chục năm trước. Thưa hôm nay thì chúng ta sau khi chúng ta đã học xong cái phẩm thứ nhất, phẩm quả tập, thì cái việc đó là chúng ta nhắc nhiều lắm. Khi mà chúng ta nói tới cái cõi khổ cho ta bà. Ba giới không ai lý như nhà nữa, ba quả không ai lý như nhà nữa, tức là thường thường chúng ta nhắc cái cấp phẩm trước khi cái phẩm đạo, tức là cái thí dụ hạ tập, thường nhắc cái nhà nữa, thì chúng ta thường thường khi mà mô tả cái sự khổ đau cuộc đời, cái sự khổ đau của cái quốc độ này, giàu ở đông ở tây ở nam ở bắc, trong cái hoàn cảnh nào, giàu nghèo, màu da nào, thì chúng ta cũng đang sống cùng một cái nhà nữa. Và đó cho nên chúng ta thường nói ba cõi không ai thiếu như vậy nữa, đó là chúng ta học từ cái phẩm thứ nhị. Chưa nhưng mà trong phẩm nhà nữa thì quý vị nhớ trong phẩm thứ nhị thì có một cái vị trưởng lão tên là Thọ Quý làm Phật, thì quý vị có nhớ đó là vị trưởng lão nào không? Có nhớ ba không? Sau phẩm thí dụ ba được Thọ Quý làm Phật không? Bồ Phật thí dụ nhớ trong Ngài Xá Lợi Phất cũng đúng nhất. Tôi có Ngài Xá Lợi Phất. Xưa thì sau khi mà Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất sẽ được Thọ Quý làm Phật, thì trong đại chúng đó có nhiều vị đại trưởng lão, nhiều vị đại chúng đó. Nhưng mà các Ngài Đức Thế Tôn cũng như Ngài Xá Lợi Phất không đó. Thì sau khi mà Thọ Quý tức là tiên đoán là Ngài Xá Lợi Phất được thành Phật, thì trong đại chúng có nhiều vị là đại tỳ kheo, đó là những vị như là Huệ Mệnh, Sa Bột, Tu Bồ Đề, tức là vị mà khởi đầu của Trung Chuyên Ca mà chúng ta có việc học rồi đó, ở đây đó. Ngài Đại Ca Chuyên Viên, Ngài Đại Ca Giúp, Ngài Đại Lực Trường Liên, thì bốn vị này từ nơi Phật nghe pháp chưa từng có và biết được rằng Thế Tôn đã dường duy cho Ngài Xá Lợi Phất thành Phật, cho nên xin lòng khuyên nhủ hớn hở vui mừng liền từ chỗ ngồi đứng dậy sửa y phục dịch vài vai hữu vân vân và chiêm ngưỡng duy nghe bạch Phật rằng: chúng con ở lầu trong hàng tăng tủ điều già lụng từng đã cho được nước bàn không tham nhiệm gì nữa, chẳng còn thẳng cầu thêm đạo vô thường chính nhất. Đức Thế Tôn tự trước nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi trên tòa thân thể mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba pháp không vô tướng vô tác, đối với các pháp dưới thần thông tịnh quả nhất Phật độ tối chúng sinh của các Bồ Tát, lòng chúng con không thích. Đây là đoạn mở đầu của cái phẩm kinh giải. Quý vị thấy ngay trong phẩm mở đầu, cái đoạn trang đầu kia phẩm kinh giải thì sau đó có bốn vị đại trưởng lão. Thứ nhất là sau khi mà nghe Đức Phật thọ kiến cho ngài Xá Lợi Phất thì sanh lòng cực kỳ quan hỷ. Chữ chuyên môn của Bồ Tát sẽ nói gọi là gì? Thưa chỗ đó gọi là quỳ tỷ. Mình thấy người ta được, mình chưa được mà mình thua. Chưa đó, ngay trong cái chuyện đó, tuy rằng trên giấy tờ nói các ngài là các bậc thánh văn chỉ lo tự lợi, nhưng mà ngay cái niệm phát tâm quỳ tỷ đã là có tâm niệm vị tha của mình đã. Người phạm thua của mình đó, khi nào dính cho mình, dính cho quyền lợi của mình có lợi, nhà mình có lợi, những người thân của mình có lợi, thì mình sẽ là vui. Nhưng mà khi nghe người ta được lợi mà mình chưa được, khi nghe người ta được những cái mà mình mong cầu, mình mong muốn thì mình chưa có, thì nhiều khi miệng chúng ta nói là mừng cho anh, cho chị, cho vợ, cho gì, nhưng mà trong tâm hồn chúng ta thì có một cái gì đó nó nghĩ chạy lại là bởi vì chúng mình chưa được như vậy. Chúng tôi nói rồi, nói chuyện con tôi đến đầu chỉ chứ chứ người lại à mừng cái chuyện, nhưng mà cháu tôi cũng nói lại chứ giờ chúng ta có cái gì đó để chúng ta biết rằng người ta có, nhưng mà chúng ta không có. Chúng mình thấy mấy ở cuộc đời có thấy được rằng những cái chuyện mà bình thường như vậy đó là cho thấy là chúng ta hành xử việc chia mừng với người khác thì trên cái cơ sở là cũng có cái ngã, cái nhân, cái tâm địa của chúng ta. Ít có người mà thấy mình không có gì hết, mình nghèo nhưng mà người ta có ăn. Khi mình không có ăn có mặt, mình thấy người có ăn có mặt thì mình vui cho họ. Mình thiếu thốn nhưng mà họ được chút thì mình không có thấy cái tổn thất. Mà chúng ta cũng thấy rằng họ có chút nhưng mà tại sao mình vô chút? Chứ mình thấy thành thử ra cái việc tu học của chúng mình có nhiều cái dấu trục trặc là bởi vì sao? Chúng ta làm việc, chúng ta hành xử trên cái cơ sở là tham lam của bản ngã chúng mình. Ở đây thì học các vị đại trưởng lão tuy rằng là bậc trưởng thượng trong hàng thánh tướng, nhưng mà Đức Phật cái kia mình khá là bất thế đó. Nhưng mà sao? Các ngài trong kinh này sinh lòng tri hữu hớn hở thương mình, vô mừng chưa từng có. Cái việc thế là cái niệm, một cái niệm truyền chỉ như vậy đó, nó thực sự nó là cái cơ sở căn bản của chuyện mà bỏ đi cái ngã của mình. Một cái niệm truyền chỉ như vậy nó là cái cơ sở cho việc phá tâm niệm của cái tâm niệm mà người ta gọi là thượng cầu bồ đề hạ hóa chúng sanh. Cho nên trong cuộc sống trên cái việc tập mình, tuy rằng mình không có nhưng mừng cái người mình có. Khi mà chúng ta chọn cái niềm vui cái cuộc đời này, những sự an lành, những sự tình lạc, những cái hạnh phúc, nếu mà chúng ta cứ đợi hạnh phúc cho mình nó xảy ra đó, mình mới thấy an lành, mới hạnh phúc. Chưa như vậy thì cuộc đời của mình sẽ rất ít hạnh phúc, bởi vì sự nghiệp chúng ta không thể sáng lấy cho mình. Nhưng ngược lại, chúng mình tìm một cái quyền thể có được cái vui khi mà người khác có thì chứ đó thì sao? Chúng ta có tìm những hạnh phúc. Tuy rằng mình không nhà nhưng người bạn mình có nhà, tuy rằng mình không có xe nhưng mà những người khác xa, tuy rằng mình không có xe đẹp tất cả nhưng mà người đồng tôi với mình có xe đạp để mà được vui với họ thì là chúng ta có tìm những người vui. Còn lại là mình đợi những vui xảy ra cho mình. Thưa, nếu mà xảy ra cho mình không, điều đó là cái tục, điều đó là cái nhân, chứ không phải người giúp tôi cho đạo Phật. Từ hiểu quan trọng đó, đúng mình thấy các chùa thì thường như là trừ hiểu công đức, tức là mình nhiều quá mình có tiền mình cúng chùa nhiều quá, nhưng mà mình đứng đó mình vào mình nhìn Phật, thấy một người họ vào trong chùa họ bỏ một đồng, thương mình không bỏ một đồng bạc bởi mình nghèo quá không có tiền để cúng, nhưng mình vui cho cái túi của người đó, mừng cái người đó họ có làm chứ có được đồng bạc để chính người đảm bảo, nếu mình mừng cái người đó thì công đức bằng nhau. Ở trong kinh nói này, cái người làm phước và cái người tùy tùy với cái phước công đức như nhau. Cho nên khi đi đến chùa mình tập phước như vậy, thấy một người lại thật nhưng mà lỡ mình đáng lấy người lại được, vậy thì mừng cho anh cho chị, mừng cho cháu cho chị được cái thân khỏe lại thật. Vừa mặc dù ngồi trên ghế ngồi trên xe lăn, thấy người lại mặt mình tùy tùy cho cái phước của người đó, hai người phước như nhau. Cho nên trong cái việc tu học xin quý vị để ý cái chỗ đó, để mình thấy là cái việc nào mình hành trì thì ngay khi mà các ngài phát tâm quy hữu vui mừng rất cực kỳ lớn động thì sao, thì khi đó các ngài mới tự thấy thêm rằng các ngài thứ nhận là các ngài là hàng chủ lão của hàng thánh, tuổi đã già tự cho rằng mình đã chứng được niết bàn rồi, không còn chẳng cầu thêm đạo hơn người trên đẳng thế giới. Thưa cái tâm trạng này thì tâm trạng rất là phổ thông, đặc biệt tôi nghĩ rằng chắc là các cụ ở đây cũng vậy. Thường thường người ta có nói một câu như vậy, ông bà mình nói mà tôi thấy nó đúng. Tôi nói là tuổi trẻ thì hoài bão, tuổi già thì an ẩn, lão giả an cư, thiếu giả hoài cư. Tuổi trẻ thì sống những hoài bão của tương lai, còn tuổi già thì từ từ họ yên phận. Người thấy yên phận tức là thôi vậy đủ rồi, già rồi. Thì thường những người có nghe nói vậy đó, mà chưa làm thì nghĩa thôi tôi già rồi, tôi không làm nổi. Và chấp nhận là cái tuổi già đúng không? Thưa người, khi mình nghĩ là mình già thì đúng, bởi vì đạo Phật nói rằng mình già thì mình thấy mình già, mình trẻ thì mình thấy mình trẻ. Nhưng mà cái tuổi già nó không đồng ý với sự bất lực, nó không có đồng nghĩa với sự bất lực. Thưa tuổi già mà trải ra cảnh tâm với thế tục thì có đúng được. Nói về việc mà tập dục nhảy đầm thì giả nó lại với đứa nhỏ, học thì không nhớ hơn với đứa nhỏ, đi bộ đi không lại với đứa nhỏ nữa. Tuy nhiên mà tuổi già có cái lợi, họ tu, họ tu hơn với đứa nhỏ. Vậy thì xin quý vị những nhà lớn tuổi đừng có nói thôi tôi già tôi làm không nổi, chưa làm gì thế tục, giả sử còn nổi cũng không nên làm. Nhưng mà chuyện tu hành thì mình đó là bởi vì mình khó khăn mình làm chuyện đó, kinh nghiệm đời đã trải qua rồi, khổ đau nó từng nếm rồi, cay đắng ngọt buồn biết hết rồi. Vậy thì xin đừng có an ổn ở tuổi già trong cái chuyện tu học của mình. Tu học càng tu càng tiến, càng học càng thấp, thì có như vậy đó thì chúng ta mới tránh được cái tình trạng cái tâm trạng của các thế hệ đây già rồi không có cầu mong thêm gì nữa. Tu thấy thanh tịnh, thấy được khỏe, thấy được thảnh thơi dễ nhớ rồi. Thì ở đây chúng ta nên học cái bài học kinh nghiệm của các nhà. Các nhà là nóng lắm đấy, mà nghĩ được thôi mình lớn tuổi rồi, cái chuyện hoàn pháp trở thành cái chuyện mật thành mà cầu vô được tiêu thụ cái đẳng cái giác tức là thật thật đến là độ thắng hết là chuyện của mấy thầy trẻ, ha, nói chuyện của mấy thầy nhỏ, chuyện của mấy cái cô còn trẻ, trẻ mình già rồi, chứ không có thiết như vậy. Bởi vì khi cái người lớn tuổi mà phát tâm làm thật, phát tâm làm bồ tát về tu viện hành trì thì có thể mình không làm nổi. Tôi lấy ví dụ, họ trẻ tuổi họ phát tâm bồ tát, họ thấy cái người của cái người đó khổ, họ cho họ bỏ chút ra để mà họ nấu được một cơm, họ chia một miếng đậu họ cho những người đó khổ phải, họ còn sức mà. Nhưng giả sử mình lớn tuổi rồi, mình hay đi thân cái ngồi cái miệng thật, thưa cũng quý quý hơn là những người mà chạy bo chen cái chân lợn. Nhưng mà chẳng biết hơn nữa, nếu cái gì mặc dù mình già mình không làm được, nhưng mình ngồi đó mình nhắc nhở, mình khen thưởng những người khác làm những bồ tát. Như vậy thì quý vị thấy ở trên là tùy hiểu, ở dưới là tùy pháp thông, tùy ý cái tâm trong lúc như nhau, người khác họ làm, nhưng mà mình vẫn được cái tâm loại khác phải làm. Cho nên khi tu học, xin quý vị đừng có ngại ngại. Thường thường khi tự nghe là mình già, cái tâm lực về lớn tuổi nó giúp cho mình, rất cho mình biết là thời gian mình không còn nhiều nữa. Nhưng mà cái việc đó nó không nên làm cho chúng ta sợ hãi, nó không làm cho mình chán nản để mà tủi thân, mà ngược lại mình không còn nhiều thời gian để tu học nữa, mình còn không có nhiều thời gian để mà làm những việc lợi tha nữa, để thì chuyển tâm niệm sợ hãi thành cái tâm niệm chuyển tâm niệm mong cầu yêu thần thành cái tâm niệm mà cứu thế đại nhân, thì chúng tôi nghĩ thế này: hành động mình không còn sức mình làm, mình không còn sức để mình đắp đường lấp cát nữa, không còn sức để mà chân với cái chỗ nữa, nhưng mà thế thì đã là sanh tâm tự kỷ, thế thì đã là thiết thực mà làm điều đó là hạnh được đó. Cho nên các vị ở đây đã nói lên cái tâm tư của mình. Người Mỹ họ nói rằng, tôi có một cái người quen, ông đó có lạc quan, ông ấy theo đạo Phật. Ông ấy khi mà ông nói ông hai là tổ ông già rồi, ông ấy cũng ô, nó là già quá rồi. Thì ông thầy của ông, một cái vị thiền sư gì đó, nói rằng gì, tuổi có thêm những người già, chẳng có già. Có thêm tuổi thì có, nhưng mà già thì không có già. Bởi vì cái khi chúng ta lẫn lộn lại nó già thì cái thôi mình nó già rồi, không có chịu làm gì đó. Thì cái chỗ đó là cái bài học mà chúng ta cần phải biết. Thì các ngài đây, các ngài ăn trụ với chúng ta, các ngài ăn trụ vào ba pháp thôi: khẩu, vô tướng và vô tác. Thì các ngài ăn trụ vào ba pháp đó thôi thì các ngài nghĩ là đủ rồi. Thành ra các phương tiện giáo hóa tịnh quả nhất Phật độ thoát chúng sanh của các Bồ Tát, các ngài không có nghĩ tới. Bởi vì những cái kia tôi nói mình già rồi thôi, giờ không rồi, vô tướng vô tát đủ rồi. Bây giờ không vô tướng vô tát là cái thấy như thế nào mà các ngài thấy đủ? Không là không là không là không có thực thể à, không phải là không có. Trong cái nhìn của những bậc thanh văn đó, những cái bậc lá thắng thanh văn đó, thì các ngài quán là tất cả mọi pháp, tất cả mọi hiện tượng sinh lý và tứ trên thế gian này nó không có thật. Tôi không, tôi lấy một ví dụ, thường thường họ phân tích, họ dùng đó phân tích là họ quán sát. Lấy ví dụ, sở dĩ chúng ta đam mê thấy một chiếc xe, rồi mình thích chiếc xe đó, mình mê chiếc xe đó, mình lụy về chiếc xe đó, là bởi vì mình thấy chiếc xe đó quá thật đi, đẹp quá, sang quá, lịch sự quá, thì chúng ta mê. Vậy thì để đối với cái tâm đam mê đó, thì biết Phật dạy là quán học, quán chiếc xe đó không có chiếc xe, làm sao mà quán? Chưa dùng óc chưa thích ra, ngày xưa đức tôn dạy có khi phân tích, có khi tập hợp, có khi suy diễn rất nhiều phương pháp. Vậy thì cái pháp là dùng một chiếc xe, cái gì gọi là xe? Bây giờ nữa, cái bánh xe để qua đây tháo ra xe ra, cái khác cái xe tháo ra ra, máy xe tháo ra ra, rồi trong máy đó cũng bù lon, những con khóc, những dây gì cứ lấy ra hết rồi. Vậy thì khi chúng ta nhìn cái gì gọi là xe, có cái gì gọi là xe? Thực phẩm nó là một tổng hợp của nhiều cái, không phải là xe. Có phải gì bù lon gọi là xe không? Không. Trong xương có phải là xe không? Không. Con khóc không gọi là xe. Vậy thì tổng hợp nhiều thứ hợp lại thì có một cái mà người ta tạm gọi là xe. Đó là chưa kể tới những cái sự kiện, những cái yếu tố không có mặt một cách rõ rệt trong chiếc xe. Cái bánh xe chạy rồi, bánh xe không phải là chiếc xe rồi. Ở đây có ai nói bánh xe là chiếc xe? Nó bánh xe là vậy thì chúng ta thấy trong cái bánh xe đó, khi mà lấy bánh xe này để được phân tích, vậy thì cái bánh xe nó tự nó cũng không phải là bánh xe nữa. Nó là gì? Nó là con xe, nó là máy móc kết hợp lại đúc cái con xe. Mà để cái con xe đó thì sao? Thì biết bao nhiêu người thợ phải tới từng cái cao su để mà lọc mũ cao su, phải không? Thì bao nhiêu người thợ đó phải nhờ vào vợ chọn nó cơm cho ăn, mà để vợ nó cơm đó thì không có gạo, vậy thì gạo đó phải nhờ những người nông phu làm ra gạo, rồi nhờ phương tiện chi trở, nhờ nắng, nhờ mưa, nhờ đất nước mới mát. Vậy thì chúng ta thấy nghĩ trong một cái bộ phận nhỏ nó đã gồm đủ mọi yếu tố khác rồi, vậy thì nhiều yếu tố không phải là bánh xe hợp lại gọi là xe. Cho nên những bậc thánh tăng họ tu ở quán sát vì đối trị với cái tâm tham luyến, cho nên họ quán sát quả thế gian này là không có thật. Khi mà không có thật thì sao? Lòng mình ít có lý nữa, lòng mình không còn đắm trước nữa. Sở dĩ chúng ta đau khổ vì đam mê là bởi vì mình thấy nó quá thật. Tôi lấy một ví dụ, cái này giải thử cho nghe cái hỏi tôi nói chưa rồi. Bây giờ quý vị có một cái đôi bông tâm thật đang mang trên tay, đôi bông thật. Khi mà quý vị mang trên tay rồi lỡ mất thì hai cái lỗ tai mang đôi bông mang hai chiếc bông, lỡ mất một chiếc thì sao? Tiền thật đương nhiên phải mua rồi. Vậy thì bây giờ tôi muốn nói về những tình tâm lý. Nếu mà ngồi trên xe gì đi chùa, ra xe về cái nhà thấy lấy hai đôi bông ra cắt cái mắt cái chiếc còn cái chiếc thì sao? Thưa tiếc là mất cái bông thật, bên cạnh cái chiếc còn nổi thanh tâm bạo loạn nữa, nghĩ là chắc cái bà đó bụng mình rớt hồi đó, hay là chắc là tới giờ con mà nói cái chuyện đi từ cái chùa tới cái xe nó rớt ở đó. Vậy thì nghĩ là những bà đó nghĩ đổ thừa con mình, đổ thừa cháu mình, ngoài cái lý còn lại cái sân hận được à. Vậy thì chúng ta thấy nếu chúng ta thấy thật nó bông thật, còn bây giờ nghĩ đó nào đó mới đi chùa mà nó bông giả à, mà nó bông giả. Bà giả sử về chỉ số về nhà rồi thấy rất là bông, nói ơ bà má mất cái chiếc bông rồi, rồi con nó không có nói để đưa lại chùa chiếc nó có hai lần đã chiếc làm gì. Cái này thấy nó có thực tế phải xuất hiện thì mình tham luyến, từ tham luyến sanh ra chấp trước, sân hận si mê, mà ngược lại thấy nó giả thì thôi, còn thì bán cho đẹp thì thôi, mất rồi hơi đau một chút. Có phải vậy? Cho nên các bậc la hán, các ngài tu hành thánh văn nhìn cuộc đời bằng cách khác, nhìn cuộc đời bằng cách đó, cho nên các ngài không có tham luyến, đó là không. Tu vậy có hay quá không? Có hay không? Hay, nhưng mà chưa đủ. Chính vì vậy các ngài mới nói là các ngài nói là mình thích chưa đủ, chưa đủ rồi. Kế tiếp cái cửa thứ hai gọi là vô tướng. Tướng là gì? Là dạng, là hình. Thấy không? Vô tướng tức là không có một cái dạng hình cố định. Ở Mỹ này chúng ta đã hay thể vì cái dạng hình gì cố định. Có khi mập chút thì như là trần thật vậy đó. Bên anh em được mấy tháng tiền đất nó ốm xuống, mà cả ốm thì sao? Không có nhiều bụng nó ốm mình mới mập thêm chút. Chúng ta thấy rồi sao? Tóc bạc chút, cái thôi như trời Phật phải đi kiếm nhuộm, phải không? Rồi nhuộm đất nó có nhuộm nữa chứ, nhuộm dài nữa rồi tóc nhỏ nó tóc non nó ló ra thì lại trên trên thì đen rồi dưới thì trắng, lại có nhuộm lại đi nhuộm, chúng ta tùy thuộc vào hình tướng của người thành thật của nó. Nếu mà chúng ta nhìn về cái cuộc đời mà vô tướng là sao, gọi là vô tướng? Thưa vô tướng không phải là không có hình tướng, nhưng mà không có cái hình tướng cố định của nó. Chúng ta thấy đây, mình sống trong thế tục, mình thấy cái hình tướng của mình chưa thông minh. Mọi sự vật sờ được, bó được, chụp được, nắm được, qua cái độ là thành tựu hoàn thông. Chưa chùa chúng ta mới tắt, nhưng mà trong khi thành tựu đó thì đã có cái mầm ngoại dục ở trong đó rồi. Tại mình không thấy mà thôi. Chúng ta sống, chúng ta đi đứng nằm ngồi cười nói, nhưng mà trong khi đi đứng nằm ngồi cười nói đó, trong khi ăn thực phẩm vào để mà tăng trưởng cơ thể của mình, thì chính cơ thể của chúng ta đã trải qua cái chu kỳ hoại diệt của nó rồi. Đứa bé 30 năm trước phải chết đi, phải biến dạng đi, để cho có một cái người phụ nữ hôm nay. Người phụ nữ hôm nay phải biến dạng đi để cho có bà phụ của 10 năm sau này có thể nghe. Phải thay đổi, nó bắt buộc nó phải như cái lời lời nó đổi thay, nó biết vậy, nó biết chậm thôi. Tại vì mình không thấy, cho nên mình tưởng rằng nó có cái hình tướng cố định. Tóc chúng ta bạc đâu phải một sớm một chiều những bạn chứ, không phải. Từ giờ thì khắc nó như là cái giọt nước mà chảy trong thiên rồi, có nghĩa từ nhỏ. Khi mà chúng ta thấy được cái hiện tượng là tóc trắng, vừa trước cái hiện tượng tóc trắng đó, nó đã xảy ra những cái sự trong nội bộ cơ thể của mình không thấy gì không. Người tốt thì tập luyện thấy gì mà. Bữa nay cái nhà mới an hưởng cái nhà mới, nhưng mà biết rằng trong căn nhà mới đó, nó đã có cái mầm hại gì chứ vậy. Hôm qua tôi đọc lại cuộc đời của Đức Phật, có một đoạn mà người phải không hiểu. Cái đoạn mà khi mà Thái Cảnh La Hồn La được sanh ra, người nhớ đoạn Hồn La Hồn La được sanh ra. Khi mình học cái cuộc đời Đức Phật, mình nghĩ rằng chúng ta không có nghĩ đến cái đoạn đó, mà cái đoạn đó là cái đoạn rất quan trọng. Chúng ta nghe nói là Thánh Tử đi ra bốn cửa thành, thấy sanh già chết, đúng vậy, nói như vậy là rất đúng. Thấy có ba già bệnh chết, không có thấy sanh, không thấy sanh. Chưa cái đoạn mà Thái Tử thấy đau khổ của cái sanh đó, là khi Thái Tử ngồi ngoài phòng, ở bên trong phòng á thì Gia Du Đại La đang đến la lên, đang quát rên rỉ, và khi la lên cái gắt cuối cùng đâm ra sẽ kịch, thì khi đó La Hầu La lọt lòng. Thái Tử ngồi ở ngoài phòng theo tục lệ không được vào, nhưng mà lầu như lửa đốt, nghe người vợ của mình ở trong rên rỉ thì không biết như thế nào, kẻ ra người vào nhưng mà không vào được. Lo cho mình, lo cho cái bà Như Vui Đại La, và lo cái đứa thầy Huy ở trong mình. Thì khi mà cái tiếng lên nó vừa hít thì nghe một tiếng la lên, thì ngay khi đó thì thấy tuổi của mình đau khổ vô cùng, tâm sự thanh nở tiếp tục đánh. Sau khi tiếng la đau đớn vừa hít thì kèm theo tiếng khóc chào đời của đứa bé, và người ta tới đặt một mừng Thái Tử là sanh được rồi. Cái la lên thì đã đúng khổ sở, kèm theo cái lời mừng sanh được Thái Tử. Một cuộc sống mới có nhiều cái hạnh phúc kèm theo tiếng khóc chào. Cho nên hai cái mặt đó mình phải nhìn cho rõ, thành tựu và không. Vô tướng là khi mà chúng ta nhìn đó hoa đẹp của nó, mình có thể mình thưởng thức hoa đẹp. Thưa, nhưng mà ngày mai đó thì hoa nó sắp còn nữa. Chúng ta khổ đau hơn là vì chúng ta muốn có hoa này đẹp mãi với mình. Thưa, mình đổi thay mà hoa cũng đổi thay. Có nhiều người ứng dụng vào cuộc sống, cuộc đời của mình, gia đình. Có nhiều người đổi thay. Hồi trước này, trước kia có con chở cưng con, cưng nó cưng vàng, cưng ngọc. Cưng có con chở cưng con, cưng nó cưng vàng, cưng ngọc. Bây giờ cũng quên là hướng phẩm rồi. Bây giờ cái gì ta đã thường vậy? Hồi trước, không đi chợ, dẫn tới năn nỉ lại lục dắt đi chợ. Bây giờ muốn đi chợ phải năn nỉ ổng, ổng con thèm dắt đúng. Mình thay đổi thường nữa. Nhưng mình quên như một ngày, quên như một người. Mình thay đổi. Và cái người thông thối của mình cũng thay đổi. Chúng ta vẫn bị chặt trước. Ở trong cái tình trạng của 20 năm trước. Ngày xưa mình là người biến. Nó khác, tình cảm vẫn còn đó, nhưng mà cái sắc thái của tình cảm có thể đổi thay. Nghĩa là tình cảm vẫn còn, nhưng mà cái sắc thái đổi thay. Vậy thì chúng ta sẽ đổi cái tình cảm của người, cái buồn cười của người cho người tiếp tục. Là hơi nhìn nhau, thế là hơi nhìn nhau. Nhưng mà không quên là hơi nhìn nhau một lúc nào đó, cái hình bóng của cái người mình nhìn đó sẽ đổi. Mà hai người không cùng đổi một lúc thì sao? Một lúc nào sẽ có sự sai biệt, sẽ có sự sai biệt rất tất nhiên đó. Và khi sai biệt thì người ta đổi thừa. Ảnh không hiểu tôi, ổng thì đổi thừa lại bả không hiểu tôi. Thưa, cả hai người không hiểu. Bởi vì không hiểu được cái sự thật của người ta là tôi nói như vậy để khi mà quý vị trong cuộc sống tôi học với nhau đó, hai người cùng phát triển những chiều hướng tâm linh thì mới thương nhau hơn, mới hiểu được nhau, mới keo sơn gắn bó với nhau. Còn hay không thì sao? Một lúc nào đó sẽ có sự thay đổi, và khi đó người ta bắt đầu đổ lỗi cho nhau, lỗi ở cả hai bên. Vô tướng là nhìn thấy tướng, nhưng mà tướng đó không có được, ráng chưa được. Chúng ta là một quá nhiều và cái hình tướng à, chiếc xe mới tinh. Tôi với những người có rất nhiều chiếc tội nghiệp, chiếc xanh ấy. Chiếc xe mới đi ra đậu Phật Kinh đi ra. Tôi thấy có một người làm việc chính với chúng tôi. Bây giờ trước khi lên xe thì vòng vòng coi chiếc xe nó ra sao. Thế có đứa nhỏ nào dính cái tay thì móc cái tay tay nó không đi qua đó. Chuồn một chiếc xe, cái đau khổ gì đó. Anh em các bạn, tôi không có tình cho nó ra, nhưng mà tôi thấy cái đó là khổ. Một lớp, một cái vết tay của một đứa nhỏ đã như vậy. Mà giả sử như bị cày, bị đụng như vậy ta. Mà đó có những cày đốt năm nó mới. Nhưng mà cày 5 năm rồi, kia sẽ trở thành cái cũ. Tập cái gì? Trong cuộc sống của mình, tinh cái gì? Đây chưa phải là phương pháp rút ráo, tôi nói lại, đây chưa phải là phương pháp tu rút ráo, nhưng mà nó là phương pháp tu có khả năng làm cho mình bớt khổ, bớt luyến trong cái thế này. Đa số những cái đau khổ của mình là tại vì mình thấy có thiệt quá, mình thấy mọi vật đều bất động, không có bất động, không có thay đổi. Nếu mình xác định trước có, nhưng mà không có thật. Có hình dạng đó, nhưng mà hình dạng sẽ đổi thay. Thì sao? Chúng ta bớt được rất nhiều cái khổ đau ngay trong cuộc đời. Lợi ích của người khác hay không mình chưa nói tới. Phải là chưa nói tới, nhưng mà chính tâm hồn mình sẽ được thảnh thơi. Chính tâm hồn mình sẽ bớt được cái khổ. Vô tác Bồ Tát là gì? Ở đây sẽ bị làm giải chi vô. Thưa Bồ Tát, có nghĩa là không làm. Không làm. Cái gì đâu? Không làm đây không có nghĩa là biết. Không làm ở đây thì tác là không làm. Nhưng mà làm chỗ này để quý vị không có nghĩa là ngồi đó để mà chết. Có khi ngồi không mà làm, có khi làm mà lại không làm. Tại sao mà có khi ngồi không mà lại làm? Chưa làm ở đây cũng phần không phải là phần cái thân thể của mình, mà làm ở đây tức là bốn là tâm mà theo sự vật gọi là tác. Quý vị ha, tác ở đây á là bốn tâm khác, ràng buộc khác gọi là tác. Chứ không phải ngồi không gọi là tác. Có khi nào chúng ta ngồi không mà lại làm không? Ngồi không cho bằng nghĩ tâm đông tây nam bắc đủ thứ hết thì quá là có tác. Còn ngược lại mình làm đủ thứ hết mà vẫn gọi là vô vi thì tác có đúng chưa vi? Vô vi là không làm cái mà quá ra là. Mà ngược lại làm mọi chuyện nhưng mà lại không làm. Làm nhưng mà không có dính mắt với chuyện làm. Làm nhưng mà với cái tâm thành không có ràng buộc thì gọi là làm. Còn nếu mình không á, mình ngồi không mà mình suy nghĩ chỉ trời ấy đất ấy thì đủ cái làm cái thôi. Vậy thì vô tác đây là không ràng buộc. Vì thấy cách khác là không thường, vì thấy cách khác là không có thật thể, vì thấy cách pháp là không có hình tướng của mình, cho nên tâm hồn mình không ràng buộc vào cách pháp, thì đó gọi là vô tác. Đó nè, nếu chúng ta tu thì bạn vô thường có hả? Thì được, cái xe có chạy thì được. Mai mốt lỡ người nào quẹt mình phá họ không để lại giấy tờ gì hết thôi, ta lỡ quẹt rồi thôi đi sửa. Nếu chúng ta thấy như vậy là chúng ta có một sự vô tác. Bởi vì thấy rõ cái xe bên anh nó có nó hợp lại thì thôi sửa lại có gì đấy. Chúng ta thấy tương tướng là cái bên anh nó tròn thì nó hay nó mốt. Thì cái tâm niệm mình không có mốt phiền não rồi. Mốt tâm phiền não, mốt tâm mấn chửi người sẽ không để lại cái giấy tờ. Thì mình đâu mà sửa. Đó là cái sự vô tác. Đối với các ngài cũng như nó đủ rồi. Nó thì đối với chúng mình bây giờ bây giờ tôi cũng đủ rồi, mình khổ rồi bây giờ cũng có những đó. Nhưng mà nếu mình nghĩ thế như vậy thì sao? Ai được rồi? Người tính vào tam tinh pháp môn được rồi. Những cái môn này là ba giải pháp môn, ba cửa giải thoát. Nhưng mà cái người nào mà tính được vào trong ba cửa giải thoát đó thì người đó được rồi. Nhưng mà lại cho người thì khác. Cái đó là cái đặc điểm này. Có thể lợi cho người gián tiếp. Tôi lấy một ví dụ gián tiếp thôi, chân trực tiếp. Bắt một cái bông giảng phải kệ đó con, khỏi phải đài con đài cháu trở lại lục từ ở trên cái miệng xuống với cái người bếp kiếm được bông giảng. Khỏi cái người không làm khổ người đó nè. Giả sử như mình nói ẩn không rõ và phải chạy đó, thì bất quá là mình thảnh hơn người khác, thảnh hơn không quạo không chửi con cái thì nó đỡ. Nhưng mà cái điều đó là sao? Chưa có giúp cho con cho cháu thấy được thật và giả nên là hay là không nên là. Mình có thấy được cái này một cách gián tiếp họ được lợi vì mình luôn. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là họ, những người xung quanh mình, họ có tu hay không? Cho nên các ngài nói thêm, các ngài thấy là như vậy là các ngài đủ rồi. Cho nên đối với các pháp vô vi thành thông, tịnh quán Phật, độ thoát chúng sanh, làm chúng con thông vô vi. Một là lớn tuổi, một là nghĩ thôi mình khỏe rồi thôi. Vậy thì những cái chuyện kia các ngài muốn là gì? Vô lý thần thông, tịnh quả nhất Phật, độ thoát chúng sanh, ba cái này không có được. như thế này. Bây giờ thì cái gì thì là cái nhận thức này, dù ý thần không, dù ý vậy, ở đây thì ngạo, dù ý lệnh chơi, dạo chơi, cái gì hết, thần thông cái là gì? Thông cái là gì? Vâng, cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Chưa thông là thông suốt. Thần thông không phải là khác. Không phải là tu niệm chú bắt cái ấn với những đồng tiền gọi là thần thông. Đó không phải là thần thông. Cái nghĩa thường thường, chúng ta nghe nói là thần thông tức là ông thầy ấn niệm chú, cái trời mưa chú. Ông thầy ấn niệm chú, tức là đưa cái nó là tự nhiên có bộ câu ra. Như vậy là mấy ông thiệt, mấy ông ảo thuật chứ mà thần thông. Thần thông như cô nói là tự tại. Tâm ràng một thì gọi là mắt, tâm không nước mắt thì gọi là có thần thông tự tại. Nhưng mà cái nữa nè, vậy là thần thông đây đủ nghĩa là không là khác, không là khác lại, không khác gì đó. Vậy thì vô ý thần thông là gì? Đối với các pháp vô ý thần thông là đối với tất cả mọi hiện tượng, đối với pháp đây là hiện tượng tâm lý, vật lý, sinh lý. Cái gì có thể mình hiểu được, nắm được, quan sát được, tưởng tượng được gọi là pháp. Đối với các pháp không có được lòng tự tại đó, thì như vậy là mình còn vướng vào các pháp gọi là pháp chấp. Chỉ dùng cái mùa là pháp chấp. Nhưng mà ngược lại đó, nếu mình đối với các pháp mà vui thì không có là pháp. Đối với các pháp mình lòng tự tại, làm các pháp nhưng không buộc rằng là các pháp. Nhưng mình thấy cái chỗ này nó lạ. Khi mà đối với các vị thanh văn thì các vị là một cái pháp nữa, nó nhận với tự tại là nó sợ mà nó lấy cái sử dụng. Tôi nói là trong luật tâm luận nhé, cho bên Mỹ thì đổ rồi. Tôi lấy sử dụng với các vị thì theo các vị thanh văn không được hiểu, không được hiểu một chút nữa. Mà hãy các nhà đúng với tiền các nhà sợ là bởi vì các nhà đối với tiền các nhà không có tiền tài. Quý vị hiểu được không? Kẹt thì có sớm hay không giữ tiền là không biết mình không giữ. Thì như vậy gọi là không tự tại với cái tiền, và tiền cái đó là một pháp. Quý vị hiểu được cái này chưa? Tôi lấy ví dụ các vị thanh văn, các vị theo hành thanh văn thì các nhà. Tôi lấy một ví dụ gì cho nó dễ hiểu cho quý vị. Các ngài không được mang dép. Nhưng mà không biết cái dép đó là sợ. Như vậy đó thì gọi là không tự tại. Mang cái dép vô thì sao các ngài bị mặc cảm? Giữ cái đồng bạc thì các ngài sao? Các ngài mặc cảm đồng bạc nó hành hạ cho mình khổ sở. Cái dép nó hành hạ cho mình khổ sở. Thì như vậy chưa có được cái tự tại, cái thảnh thơi, cái không ràng buộc với chiếc giác và một lại. Chính cái việc như vậy cho nên các nhà phải ở một chỗ rồi, chẳng dám đi đâu đâu. Bây giờ rút ra hai tiền pháp là bị các pháp ràng buộc. Bây giờ ở Mỹ này nè, tôi nhớ có một vị mà tôi rất là thương, tôi rất là kính. Một cái vị trưởng lão mà tôi rất là kỹ lưỡng. Hồi chúng tôi mới gặp ngài á, thì mùa hè thì ngày còn biết không, thì tôi thấy nó có khó, nó kỳ kỳ đó. Thôi mình cũng biết, nói mình biết cái truyền thống, biết định giữ tiền đi đâu mà có người sao giữ tiền cho nè, thôi là cũng được. Thôi hôm sau tôi gặp nè, thì tôi thấy ủa cái gì tôi giả đâu rồi, nó bận nó đi làm nó không sao nữa. Thì tôi hỏi bây giờ làm sao, hỏi giờ nó giữ tiền không, nó giữ chứ, hỏi xong giờ mình giữ tiền chứ không giữ gì bỏ nó. Biết cái đó thì có cái tên hết. Vì chúng ta thấy tôi cũng mừng cho ngài là mình ít cho ngài bắt đầu có được cái tự tại trong các pháp. Rất thôi sợ. Từ đó còn một mặt khác đi quá xa đó là các người tự dưng rồi mình đã. Các người tu cái hành thánh văn nó thì quá ngài rồi. không được tồn tại với các pháp. Nhưng mà ngược lại, có những người ấy, là phàm phu mà giả là Bồ Tát thì lại đi quá xa, cái gì cũng tồn tại hết là lầm. À, có người nói tôi là Bồ Tát rồi thì mặc quần gì cũng được, áo gì cũng được, hát hò gì cũng được, làm gì cũng được, tôi e là quá xa. Nói như vậy dễ với các gì tồn tại cũng được. Không, tôi nói thật, cái này tôi nói thật. À, mặc dù cái tâm tham nhỏ mà cũng còn, nhưng mà tâm tham lớn thì sao? Cái vẫn còn chứ. Ví dụ bây giờ mình tôi, bây giờ thì mình tôi, ví dụ mình tôi, người ta bỏ rơi 10,000 đồng, mình thấy cái mắt của mình lớn, nó hòa tiền thì chúng ta diễn đạt cho người. Nhưng mà giả sử cho nên như cái người tôi thiên về, nên thiên về cái hạnh của các nhà. Nhưng mà tùy vào chỗ, nếu cần biến đổi thì mình mới biến đổi, chứ không phải nại vào cái chuyện biến đổi mà mình hủy hoại cái giới pháp của bạn. Người thấy hiểu tôi, phải hiểu cái chỗ này mới được. Cái đó không phải tôi là người cá cũng là người làm tu chắc, là người cá cũng lúc nào cũng biết gì nghĩ. Thứ nhất như vậy là hiểu được cái tâm tồn tại của các pháp. Cái thứ hai là tịnh cõi nước Phật. Cái ngạn thích ở đây có ai không thích tịnh cõi nước Phật không? Tịnh Phật quốc độ. Tịnh tức là gì? Làm cho tâm sạch, làm cho tâm nguyên. Ở đây chắc là chúng ta không có ai mà không thích làm cho cõi Phật tâm nguyên. À, đừng nói cái cõi Phật một cái chùa thì cũng muốn làm cho tâm nguyên đó mà. Vậy đó, bốn cái chuyện muốn vậy mà làm nó không có hoàn cảnh là bất tịnh cõi Phật không. Tôi nói thật, cõi Phật ở đâu? Nếu nói cõi Phật là Đông Phương Lưu Nguyên, nếu nói cõi Phật là Tây Phương Tịnh Độ, cõi đó đã tịnh rồi. Mình phàm phu không có làm tịnh cõi Phật được. Hả? Làm sao mà có tâm bảo lê xa trường trong não mà làm tâm bảo được? Mình mới nhiên mình cứ làm tịnh được cõi Phật. Cõi Phật đã tịnh rồi. Chúng ta tưởng cõi Phật là bên Tây, bên Đông, bên Nam, bên Bắc. Chưa, cõi Phật là đen. Cõi Phật là tâm địa của chúng mình. Chúng ta nghĩ rằng cõi Phật tịnh là cõi Phật ở đâu á? Nhưng chúng ta quên rằng tâm mình mà chưa tịnh thì cõi Phật, tâm cái dùng của mình không tịnh. Tâm mình tịnh thì Phật độ tịnh. Trong kinh nói tâm tịnh Phật độ tịnh, tâm bình thế giới bình. Mình ở đây mình cứ đòi hỏi là phải hòa bình, phải thương nhau, phải cái gì cái gì cái gì đủ thứ hết. Mà chính lòng mình không thương, chính lòng mình không bình thản, làm sao mà xảy ra từ việc cái ngoài cái giới này? Cho nên ở đây các ngài nói tịnh tịnh Phật, tức là cái ngài nói là cái cõi thế gian này không phải cõi Phật, cõi thế gian này là cõi ta bà. Đó nè, ta bà nó khổ rồi làm gì làm, nhưng mà quên đi ta bà này là cõi Phật. Chúng ta quên đi, chúng ta thấy ta bà này là khổ chịu cái gì, nhưng mà nhớ nghe ta bà này mà tìm Phật độ thì Phật độ đó chỉ là qua đến giữa không. Chúng ta chưa qua nhưng mà chứng được vào cái tâm bụi để mà lên cái cõi tịnh độ cũng như ra của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta hiểu được Phật Phật đó là vì sao? Vì những cái mà thuộc về cõi ta ba này được nhắc tới trong cõi. Cái ở đây là các tánh, các bằng đá bằng đất mà đá, nhưng mà cái khí cũng có cát, mà chỉ đổi cái cát nó thành cát vàng mà thôi. Cát cái căn bản là cát, nhưng mà cái khoảng cách của cát nó khác, cái chất liệu của cát nó khác. Vậy thì cái cơ sở trong kinh xây dựng về trình độ nó phải dựa vào cơ sở của ta bà để chi vậy, để chúng sanh cõi ta bà này hiểu được cõi Phật. Nghĩ ra thì nói được thành có cái bát, có cái bát trong bức thủy này, rồi trong nước cái gì này thì chúng ta có cái nhịn mà chúng ta mới dựa được. mà những khái niệm đó là khái niệm trên cơ sở của quả tha lại. Cái cơ sở của chúng mình tu muốn làm tịnh cõi Phật, xin tịnh tâm địa của mình. Nếu tâm địa của mình tịnh, gia đình của mình sẽ trở thành một gia đình tịnh. Gia đình của mình tịnh, xã hội này sẽ là xã hội tịnh. Chúng ta đừng cầu mong là tịnh xã hội này trước, chứ không. Chúng ta nghĩ là xã hội này phải này, phải kia, phải nọ, phải thế, chứ không. Bắt đầu bằng chuyện tu học của chúng mình. Chúng ta đầu tư quá nhiều vào xã hội, đầu tư quá nhiều vào gia đình, đầu tư quá nhiều vào đoàn thể. Một cái điều chúng ta thiếu tiếc là chúng ta muốn đầu tư vào trong chính sự an lành của mình. Mà sự an lành của mình là cái gì? Tâm mình không tịnh, về cõi tịnh không có được đó. Mà giả sử về cõi tịnh thì sao? Tôi nói giả sử nha, nó giống như đánh số vậy đó. Mua được cái số trúng độc đắc mà lâu lâu về tỉnh độ. Tâm mình không tịnh thì về tỉnh độ thì sao? Thì ngày nào đó thì cũng giống như là chàng lấy người những người lạc khi hai đòi trở lại cõi tầm vậy. Tôi nói thật chứ vậy. Thành tựu ra cái chuyện quan trọng của mình, muốn tịnh quốc độ, muốn tịnh Phật độ, tịnh tâm mình trước. Tu hành là tâm mình tịnh, hành trì các Phật giáo là tâm mình tịnh, giữ được trách nhiệm là tâm mình tịnh. Bây giờ đó là quý vị là tịnh Phật quốc độ. Mình vừa tịnh các bà mà mình cũng vừa tịnh được cái Phật độ mà mình muốn trở về. Độ thoát chúng sanh quá giờ của người tôi xin tâm tâm sức. Cái thứ ba đó là độ thoát chúng sanh. Chúng tôi biết có một số người khi mà mình thanh tịnh rồi mình thanh lành thì mình bắt đầu mình nghĩ cái chuyện thanh lành của mình. Hồi nghèo thì tiến lộ, hồi nghèo thì thông sáo, hồi mà còn khổ sở thì mình thông cảm được cái khổ của người. Nhưng mà khi bắt đầu mình có được một cuộc sống khác, có được cái thanh tịnh trong tâm hồn nào đó rồi đó, nếu mình không tiếp tục tu thì một lúc nào đó mình sẽ xa lìa thực tế của cuộc đời. Đừng tin tôi, cứ nghĩ lại cho ta. Khi mình đói á thì mình thấy miếng bánh mì là đủ. Khi mình cực kỳ mình đói á, thấy cái cung nguyện là nó cũng như vàng như bạc. Khi đó mình chỉ mong có một cái cơm để ăn thôi, chỉ mong có muối một nước cháo để hút thôi. Nhưng mà chúng ta vô tình đó, vô tình với chúng mình và vô tình với thực tại cuộc đời. Khi chúng ta có cơm ăn rồi thì chúng ta sẽ lần lần quên đi những kỷ niệm đẹp, nhưng mình không có đẹp những kỷ niệm khổ đau mà mình đã từng trải qua rồi. Bao nhiêu người trong chúng ta thấy giọt nước rồi có, nhưng mà trên biển hơi thiếu nước, vì khi nước tiểu không có nổ nữa, chúng ta thấy giọt nước nó muối vô cùng. Nhưng bây giờ mình uống thì khác, nước mà phải đòi nước này nước nọ, nước từ bên tay đây qua mới uống, chúng ta thấy chúng ta đã quên những kinh nghiệm khổ đau. Nhưng mà những kinh nghiệm đó là những kinh nghiệm quý. Cũng vậy, nếu mà chúng ta tu hành lúc đầu khổ mình tu được, khi mình tu được mức độ nào nó bắt đầu có phước có báo rồi thì mình quên đi cái khổ của mình. Cái điều gì vậy ta? Tại sao ngày xưa chúng tôi thấy cái nạn này có thể xảy ra cho quý vị và nó thật và cho chính chúng tôi? Quý vị, mình quên đi những kinh nghiệm của đau, mình quên đi cái chuyện mà những cái hoàn cảnh mà làm cho mình băn khoăn về cuộc sống. Vì cuộc sống mình khỏi rồi, đâu có đói, đâu có khát, phải không? Chén cơm nguội không còn thấy quý nữa mà phải chén cơm dễ chịu, thơm chịu, để thấy nó ngon. Nước uống không còn nghĩ mà phải là nước gì đó mà uống. Chúng ta đã bất liên lạc với cuộc đời. Những người tu hành với một cái mình sẽ mất đi đà của cuộc đời. Tôi nói như vậy là bởi vì thực sự tôi băn khoăn. Nhiều khi ở bên Mỹ người thì người đây có Mexico nghe tôi nói lại. Nhiều khi ở Mỹ chúng ta ở chùa đó là rất là đẹp. Ở chùa thì Phật tử minh giới đó là một đồng không nhiều, hai đồng không nhiều, nhưng mà hết cả cái tâm hồn, hết cả cái tâm hồn của họ. Rồi mình sống trong cái mình không có tiếp xúc nhiều với sự bên ngoài, không biết được làm sao ra được đồng, không biết làm sao ra được hai đồng, đâu có biết, không biết làm hết. Nhưng mà chính chúng tôi một lần chúng tôi kể được cái việc đó, nên anh tốt rồi. Chúng tôi ngồi ở một chùa ở Việt Nam vào ngày mùng hai Tết. Tôi ngồi lúc nhiều với lại hòa thượng trụ trì, chúng ta những lễ Phật lễ hòa thượng chúng dùng thì cái phòng của ngài trụ trì ấy dùng thẳng ra ngoài đường, dùng thẳng ra cuối đường, thì tôi thấy một ông xích lô, một chiếc xích lô ốm rất là ốm. Tôi đã ốm ốm hơn tôi ốm lắm, chạy cái xích lô. Mà trên cái xích lô nó có hai bà, mà hai bà nó thì ngược lại cái xích lô. Hai bà gọi là người tương đối lại đẩy đà theo cái kiểu Việt Nam, tức là cái da cái thịt nó chỉ bình thường, cái da cái thịt. Hai cô ngồi trên cái xe ngồi phía trước chồng thấy một mớ đồ đạc, mua đồ cái chùa cũng mà mớ cũng đồ cách. Hai người ngồi trên cái cách trên cái túi mà đồ nó thì xấu. Cái lô đạo không nổi, không đẩy, không đẩy tới tuần ngày mười hai Tết. Tôi ngồi ở trong chùa thì tôi mới vô rồi cũng chạy ra, nó thật làm như mình già không phải là già, nó thấy tội quá. Tôi tính ra để cho ổng hai đồng bạc, hai đồng bạc tức là 20.000 đồng á. Thì nói với bác rằng thôi nếu cho con mua về cho con chút đỉnh và liền thuyền cho đứa nhỏ nó mừng. Tôi thấy tôi trong bụng tôi tính ra nữa, đẩy hai bà vô cách độ thiếu của ông sao lên chùa thì cúng 2.000. Đưa một chiếc xe như vậy có 10.000 đồng lên chùa cúng 2.000 đồng. Mình quên đi cái khổ, chúng ta sợ một cái mình sẽ mình cứ nói chuyện với tiền là tiền là tiền, không có thấy được cái khổ đau của mình. Xin quý vị tôn á trong hoàn cảnh này tôi nói một câu này, tôi nói rằng hai đồng đó đó lớn lắm, rất lớn. Hai ngày Việt Nam nó có được bao nhiêu phụ nữ, phụ nữ hai chục phụ đó. Nhưng mà một người làm sáu lần nữa để được 10 mà cũng là chùa hai ngày, cái việc tu hành của mình, xin quý vị thấy cái khổ của mình, mình ráng mình cầu thôi. Nhưng mà cũng xin đừng có bỏ quên cái khổ của mình. Cái nhiều khi mình than là mình khổ, nhưng mà cái khổ của mình nó cũng sẽ thấm vào đâu thôi. Nếu mà chúng ta nhìn cái khổ của chúng ta chưa có như vậy đó, mình mới khóc. Đừng có sợ, cứ sao sao cứ sao sao mình không có dính cái hộp được cái nguyên nhân đó, nhưng mình ít ra mình cũng có hoàn cái tình thương, mình có đàn trọ họ thêm, mình có lòng khổ và cái dở nhất mình không có giúp cho họ được nụ cười thấy có đầy đọ họ, rồi ít ra cái tâm địa của mình á, cái điều đó là cái tình thương mình nó phát triển. Cái gì cho hoài nó hết, nhưng mà tình thương á cho thì nào đó thì mình lại càng giàu thêm tình thương nữa. Tôi nghĩ đó là cái đường căn bản của chúng ta như là những người con của Phật. Thưa chúng ta sẽ nghĩ như đây tuần tới xin quý vị tới chùa, xin quý vị mà một thân của mình có sự mặt. Chúng tôi tu hành để trẻ, rất là để trẻ, rất là phòng phúc. Nhưng mà chúng tôi biết được rằng từ tới sẽ có một bậc thân tu, có tu. Từ tới thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái này. Nhưng mà sau đó thì vì có một việc làm ở Mỹ, tôi biết không bắt trước để cho quý vị những người thân sắp xếp để mà vô cái nhân là mà gặp cái điều đó. Rồi thật sự ra thì tôi cứ cầu mong là chúng ta theo cái duyên lành để tâm bảo rồi thấy một người lại một người kính trọng một người mà có tu có chính thì mình cứ gieo cái duyên lành nó có tâm cảm rồi để rồi sau này đó mình nhờ cái duyên đó là mình hành từ cái đạo cái đạo cho dù thì tới là chúng ta học tiếp cái phẩm sinh giải. Bây giờ thì các sinh dữ liệu cùng với cái gì